Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Quốc hội Việt Nam bị chỉ trích vì không thông qua hai quy định về uống rượu bia. Con gái nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân sắp bị Đức trục xuất về Việt Nam. Mỹ bán máy bay trinh sát cho đồng minh khu vực Biển Đông. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam bác bỏ tin Trung Quốc giả hàng Việt Nam để né thuế quan của Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hứa với Anh một thỏa thuận thương mại lớn sau khi Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu, thường gọi là Brexit. Ông đùa với Thủ tướng Theresa May rằng lẽ ra bà nên tiếp tục ở lại để nắm bắt cơ hội đạt thỏa thuận với Mỹ, dù chỉ còn 2 ngày nữa là bà May sẽ từ nhiệm chức Thủ tướng. Sau ngày đầu tiên được nữ hoàng Elizabeth đón tiếp nồng hậu trong chuyến thăm chính thức nước Anh, Tổng thống Trump đã chuyển sang các vấn đề chính trị trong ngày thứ nhì của chuyến thăm hôm 4 tháng 6. Có khả năng ông Trump sẽ gặp các ứng cử viên tiềm năng đang tranh quyền kế vị bà May và sẽ thảo luận về vai trò của công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc trong việc xây dựng mạng 5G. Ngay cả trước khi chuyến chuyên cơ Air Force One đáp xuống Anh Quốc, Tổng thống Trump đã ca ngợi các thủ lãnh chính của Brexit là ông Boris Johnson và ông Nigel Farage. Các cố vấn của Tòa Bạch Ốc kêu gọi lãnh đạo kế tiếp của Anh không cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng công nghệ điện thoại di động thế hệ tiếp theo. Chúng ta sẽ có một thỏa thuận thương mại rất rất lớn. Đó sẽ là một thỏa thuận công bằng và tôi nghĩ đó là điều cả hai nước chúng ta đều muốn, ông Trump nói với bà May tại một cuộc họp ở Điện St. James. Tôi không biết chính xác khung thời gian của bà như thế nào, nhưng hãy ở lại, hãy cùng thực hiện thỏa thuận đó, ông Trump nói. Bà May sẽ thôi chức lãnh đạo đảng bảo thủ vào thứ Sáu ngày 7 tháng 6, nhưng sẽ vẫn làm thủ tướng trong lúc diễn ra cuộc bầu cử để chọn người lên thay thế bà. Bà May nói Anh Quốc và Hoa Kỳ nên chung sức làm việc để giữ cho thị trường tự do, công bằng và rộng mở. Chuyến thăm cấp nhà nước được bà May hứa hẹn vào tháng 5 năm 2017 khi bà trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump sau khi ông nhậm chức tổng thống, được tổ chức như một cơ hội để đánh dấu mối quan hệ đặc biệt giữa Vương quốc Anh với Hoa Kỳ, tăng cường liên kết thương mại và tái khẳng định hợp tác an ninh. Nhưng nhiệm kỳ thủ tướng của bà May kết thúc sớm vì vấn đề Brexit và xu hướng bỏ qua các quy ước ngoại giao của ông Trump đã khiến chuyến thăm của ông trở thành một trong những chuyến thăm cấp nhà nước phá lệ nhất lịch sử. Trước chuyến thăm, ông Trump đã ca ngợi ông Johnson, cựu ngoại trưởng và là người ủng hộ Brexit mạnh mẽ nhất. Ông Trump khuyên Anh nên rút khỏi EU vào ngày 31 tháng 10, cho dù có đạt được thỏa thuận với EU hay không. Ông Trump cũng kêu gọi nên cử ông Nigel Farage, một chính trị gia ủng hộ Brexit tuyệt đối, tham gia thương lượng với EU về Brexit. Brexit là vấn đề địa chính trị quan trọng nhất đối với Vương quốc Anh kể từ Thế chiến thứ hai. Và nếu điều đó xảy ra, London sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Hoa Kỳ trong lúc giảm dần các mối quan hệ với 27 thành viên của EU. Huawei sẽ là đề tài hàng đầu trong cuộc họp tại London sau khi chính phủ Anh bất chấp yêu cầu của chính quyền Trump cho phép công ty Trung Quốc giữ một vai trò có giới hạn trong việc xây dựng mạng 5G. Chúng tôi nói rõ, yêu cầu của chúng tôi là các đồng minh, các đối tác và bạn bè của chúng tôi không làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hại cho lợi ích an ninh chung của chúng tôi hoặc hạn chế khả năng chia sẻ thông tin nhạy cảm của chúng tôi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói. Chính quyền Trump đã yêu cầu các đồng minh không nên sử dụng công nghệ và thiết bị 5G của Huawei vì lo ngại Trung Quốc sẽ theo dõi các thông tin và dữ liệu nhạy cảm. Huawei phủ nhận việc đang hoặc có thể sẽ là một phương tiện tình báo cho Trung Quốc. Bất chấp quan hệ khăng khít của Anh với Hoa Kỳ, nhiều cử tri Anh coi ông Trump là người thô thiển, tính khí thất thường, chống đối các giá trị của họ về nhiều vấn đề, từ tăng nhiệt toàn cầu cho đến cách ông đối xử với phụ nữ. Một quả bóng bay lớn phát họa ông Trump là một đứa bé biểu môi, mặc tả lót, bay lơ lửng bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh ở London vào thứ Ba 4 tháng 6, trước cuộc biểu tình được dự kiến là lớn nhất từng diễn ra tại London, chống một nhà lãnh đạo nước ngoài. Ông Leo Murray, một trong người đã chế ra chiếc bóng bay, nói: "Chúng tôi muốn tìm cách nhắc nhở ông Tổng thống rằng ông không được hoan nghênh tại đất nước này đến mức nào. Donald Trump rất trẻ con, tầm thường hay xúc phạm người khác. Ông ấy là hiện thân của tất cả những điều đó. Đây là một cách cực kỳ thích hợp để chào đón ông ấy." tại trung tâm London, ước tính có hàng ngàn người biểu tình để phản đối Tổng thống Trump, các nhà hoạt động môi trường, các nhà vận động chống phân biệt chủng tộc và những người biểu tình vì quyền của phụ nữ nằm trong những thành phần tham gia cuộc biểu tình.
Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng thống Mỹ và phu nhân, nữ hoàng Elizabeth tặng Tổng thống Trump một cuốn sách của ông Winston Churchill về Thế chiến thứ hai, trong khi quà tặng cho phu nhân Melania là một chiếc hộp bạc có nắp bằng sứ được thiết kế đặc biệt. Theo Reuters, quyển sách do cựu Thủ tướng Winston Churchill, người lãnh đạo Vương quốc Anh trong Thế chiến thứ hai, viết có bìa màu đỏ sậm với những nét tô điểm màu vàng. Trong chuyến thăm chính thức 3 ngày, Tổng thống Trump sẽ tham gia lễ kỷ niệm năm thứ 75, ngày D-Day, 6 tháng 6, là ngày các lực lượng đồng minh đổ bộ lên Normandy trong Thế chiến thứ hai. Trong buổi yến tiệc đêm thứ hai, 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ đã được tiếp đón trọng thể với những nghi thức của Hoàng gia Anh. Vợ chồng Tổng thống Trump tặng nữ hoàng Anh một chiếc trâm cài áo bằng bạc và lụa đựng trong hộp nữ trang bằng gỗ thiết kế đặc biệt của Tòa Bạch Ốc. Hoàng tế Philip được tặng một chiếc áo khoác của Junker Air Force One có ghi tên ông và ấn bản đầu tiên của quyển tiểu sử của Đại tướng Không quân James Doolittle của Mỹ.
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 1 tháng 6 loan báo ông kỳ vọng đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ về vấn đề di dân trước khi Washington thực hiện lời đe dọa thực thi thuế quan trừng phạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp đặt thuế quan lên tất cả hàng hóa Mexico bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 nếu nước láng giềng này không ngăn chặn làn sóng di dân leo thang, chủ yếu từ Trung Mỹ, đi qua ngả Mexico tìm đường vào Hoa Kỳ. Hôm 4 tháng 6, ông Trump cho biết ông nghĩ có phần chắc sẽ áp dụng thuế và trong lúc đó các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 6, Tổng thống Mexico cho biết ông cảm thấy lạc quan. Mexico đã chuẩn bị một đề nghị về di trú để trình cho các giới chức Mỹ tại cuộc họp ở Washington vào ngày 5 tháng 6.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cô Nguyễn Quang Hồng Ân, con gái của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân, cho VOA biết có nhiều khả năng cô sẽ bị chính phủ Đức trục xuất trong 2 tuần nữa. Từ thành phố Nuremberg, sinh viên âm nhạc Nguyễn Quang Hồng Ân nói cô có thể bị trục xuất ra khỏi Đức trước ngày 16 tháng 6.
Rất là rõ ràng, họ chỉ cho mình có 2 tuần thôi. Thì đó là một cái dấu hiệu rõ ràng của cái vấn đề thật sự. Và khi mà em hỏi rằng á, tại sao mà lại chỉ cho em có 2 tuần mà không phải là 1 tháng như mọi khi? Thì họ nói rằng đó là bởi vì là cái lịch trục xuất đã có và cái đơn tị nạn nó đã bị bác rồi. Họ có thể trục xuất bất cứ lúc nào. Và thì mình thấy rõ là cái tình hình nó rất nguy hiểm rồi. Dạ, thì họ đã đưa ra lời cảnh cáo rất rõ ràng và bây giờ là em chỉ còn có 2 tuần mà thôi.
Trước đó, vào hôm 26 tháng 3, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân và vợ đã bị trục xuất từ Đức về Việt Nam, trong khi gia đình ông đang chờ xin Canada cấp quy chế tị nạn. Khi ấy, theo cô Hồng Ân, hộ chiếu của cô đã hết hạn nên chưa bị trục xuất cùng cha mẹ. VOA chưa liên lạc được với chính quyền thành phố Nuremberg cũng như sở di trú Đức để xác nhận tin cô Hồng Ân sắp bị đưa về Việt Nam. Cô Hồng Ân cho biết các cộng đồng ở Đức đã lên tiếng bảo vệ cô và gia đình, nhưng chính quyền thành phố cương quyết mạnh tay trục xuất.
Thì họ lên tiếng cũng rất nhiều, không những là cộng đồng người Việt mà là các cái đảng phái đối lập như SPD, Green hay là FTB rồi này kia, họ cũng là lên tiếng. Nhưng mà có điều là em cảm thấy là cái chính quyền, cái sở ngoại kiều của Nguyên Bạc này họ làm lơ và họ ra cái chính sách trục xuất và họ muốn mặt tay và họ làm điều đó cho bằng được. Thì là ở đây thì ngay hôm vừa rồi cái hôm mà thứ sáu, hôm thứ sáu vừa rồi thì sau khi mà mọi chuyện xảy ra như vậy và em chỉ được 2 tuần với một cái lời cảnh cáo rất là rõ ràng như vậy mà em coi nó là như là một lời cảnh cáo cuối cùng.
Trong bức thư của cộng đồng người Việt Nam dùng Nuremberg gửi chính quyền thành phố và các cơ quan hữu quan hôm 1 tháng 6, ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Chủ tịch cộng đồng viết: "Chúng tôi một lần nữa kinh hoàng trước hành vi của chính quyền thành phố ngày 31 tháng 5 năm 2019 đã khiến Hồng Ân một lần nữa rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Ông Hồng Nhân, cha của cô Hồng Ân, là một nhà hoạt động nhân quyền và từng bị giam cầm ở Việt Nam trước khi đến Đức xin tị nạn vào năm 2015. Cô Hồng Ân nói:
"Báo chí Việt Nam và là Hội Cờ Đỏ và Nghệ An Thời Báo này kia lên án ba mẹ em rất là dữ dằn. Cái tâm lý của ba nó tồi tệ dần, bởi vì cảm thấy giống như là cả cuộc đời của mình là đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho dân tộc Việt Nam, mà bây giờ giống như là tất cả mọi thứ là mất hết. Và cái việc làm của một cái đất nước tự do khi mình tới như vậy mà họ lại đối xử với một cái nhà hoạt động nhân quyền như vậy thì nó bị ba em rất là thất vọng, rất là thất vọng về cái chuyện đó."
Quốc hội Việt Nam bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội sau khi nhiều tờ báo trong nước đưa tin là cơ quan lập pháp này không thông qua 2 quy định về đã uống rượu bia thì không lái xe. Tuy nhiên, một chuyên gia độc lập lên tiếng cho rằng công luận nên thận trọng khi chưa nắm rõ bản chất của sự việc. Nhiều báo trong đó có Lao Động, Người Lao Động, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin vào hồi chiều hôm 3 tháng 6 rằng các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn nhưng đều không quá bán. Vì vậy, quy định này chưa được ghi vào dự luật có tên là phòng chống tác hại của rượu bia. Theo tìm hiểu của VOA, các bài báo cụ thể hơn cho hay dự luật nêu ra 2 phương án về cấm mọi người lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Trong đó, phương án 1 cấm điều khiển xe cộ khi trong máu hoặc khí thở có bất kỳ nồng độ cồn nào, và phương án 2 cấm điều khiển xe khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định được nêu ở trong luật về an toàn giao thông. Tin cho hay là Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về phương án 1 với kết quả lần lượt là 48,76% và 44,21% ý kiến đồng ý, đều không vượt quá bán. Phương án 2 nhận được 49,59 số phiếu tán thành, cũng không quá bán. Với các kết quả nêu trên, cả 2 phương án đều không được ghi vào dự luật. Sau khi có kết quả, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận xét rằng quyết định một vấn đề liên quan đến hành vi của con người rất là khó khăn, theo các bản tin trong nước. Diễn biến này được báo Lao Động tường thuật dưới hàng tít quy định đã uống rượu bia thì không lái xe chưa được Quốc hội áp dụng. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng tiêu đề 2 quy định về rượu bia không được Quốc hội thông qua. Trong khi đó, báo Thanh Niên đặt tên cho bài viết của mình là Quốc hội vẫn chưa quyết đã uống rượu bia thì không lái xe. Nhiều báo trang mạng khác cũng đã đặt tít với những từ ngữ tương tự. Theo quan sát của VOA, dư luận đã nhanh chóng phản ứng với phần lớn là các lời chỉ trích dành cho Quốc hội. Một loạt những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như các nhà báo Bạch Hoàn, Hoàng Linh, Nguyễn Như Phong, nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh, v.v. khẳng định là họ và phần đông cử tri thất vọng choáng váng về việc chỉ có chưa đến 50% đại biểu Quốc hội ủng hộ việc cấm lái xe sau khi đã uống rượu bia, trong khi có đến 42% không đồng ý. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đặt ra câu hỏi là phải chăng trong Quốc hội có những người nghiện rượu. Về phần mình, nhà báo Nguyễn Như Phong cho rằng có thể suy diễn là số 42% đại biểu nêu trên thường xuyên nhậu nhẹt và còn lái xe, hoặc con cái họ hoặc chính lái xe của họ hay uống rượu bia, cho nên là họ sợ nếu biểu quyết thông qua thì có khi chính họ bị xử lý đầu tiên. Một giả định khác mà ông Phong đặt ra là số đại biểu này rất vô trách nhiệm trước đại nạn lái xe khi đã uống rượu bia, đang làm hàng ngàn người chết trong tai nạn giao thông ở Việt Nam mỗi năm. Cái mà người dân đang cần là thông điệp mạnh mẽ từ Quốc hội trong việc phòng chống tác hại của rượu bia, nhà báo Hoàng Linh viết trên trang cá nhân. Ông đề nghị rằng luật pháp phải khắt khe hơn. Theo đó, chỉ cần có uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông là có thể bị xử lý hình sự. Một bài đăng trên Facebook của nhà báo Bạch Hoàn được hơn 5.300 phản ứng yêu thích và gần 600 lời bình luận ủng hộ, có đoạn thật kinh tởm cho cái gọi là biểu quyết của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, nữ nhà báo có tổng cộng hơn 195.000 người theo dõi cho hay chị chẳng lấy gì làm bất ngờ Vì trong Quốc hội có một số đại biểu như Nguyễn Sĩ Cường, Dương Trung Quốc vẫn đưa ra các luận điệu bảo vệ các chính sách có lợi cho doanh nghiệp rượu bia, bất chấp nguy cơ hủy diệt giống nòi. Giữa lúc Quốc hội đang hứng chịu búa rìu dư luận với những lời lẽ hết sức nặng nề, thạc sĩ luật Lê Nguyễn Duy Hậu lên tiếng cho rằng đang có một sự hiểu nhầm. Sử dụng chữ in hoa với hàm ý nhấn mạnh, ông Hậu, một chuyên gia độc lập trong lĩnh vực chính sách và nhân quyền ở Việt Nam, đặt tên cho bài viết trên Facebook của mình là "Không đúng Quốc hội không ủng hộ lái xe khi đã uống rượu thoải mái". Luật sư tốt nghiệp ở Đức lưu ý rằng theo quy định hiện nay của Luật Giao thông Đường bộ 2008, ngưỡng cho phép về độ cồn là 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở đối với người điều khiển xe máy, tức là 0,05%, và là 0 đối với người điều khiển ô tô, đồng nghĩa là hiện nay Việt Nam đã rất khắt khe với người điều khiển ô tô đến mức hễ đã uống rượu thì không được cầm vô lăng. Về ngưỡng 0,05% đối với người lái xe máy, ông Hậu cho rằng nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực thì Việt Nam vẫn khá khắt khe. Như vậy, có thể kết luận là việc cấm lái xe sau khi uống rượu không có gì mới, thạc sĩ giảng viên luật Lê Nguyễn Duy Hậu viết. Bàn về cáo buộc của nhiều người cho rằng Quốc hội đã thông qua luật tự do uống rượu khi lái xe, ông Hậu không ngần ngại khẳng định là điều này hoàn toàn sai sự thật. Theo chuyên gia này, việc hai phương án được đưa ra bỏ phiếu Quốc hội là để lấy ý kiến từ các đại biểu, chưa phải là để thông qua. Từ góc nhìn của mình, ông Hậu đưa ra quan điểm là về cơ bản Quốc hội vẫn cấm sử dụng phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia, nhưng còn chưa nhất quán về ngưỡng nồng độ để cấm là thế nào. Thạc sĩ luật phân tích thêm, phương án 1 là cấm tuyệt đối việc uống rượu lái xe và trên thực tế sẽ chỉ là kéo ngưỡng cho tài xế xe máy xuống mức 0 như tài xế ô tô. Phương án 2 thì có hai cách hiểu, hoặc là giữ nguyên ngưỡng như hiện nay, hoặc là để dành cho luật giao thông đường bộ quy định cụ thể trong lần chỉnh lý tới. Từ đó, ông Hải đưa ra kết luận là không có phương án nào nói rằng từ nay tài xế được tự do uống rượu lái xe. Ông Hậu viết thêm rằng báo chí trong nước phải chịu trách nhiệm vì đã giật những dòng tít gây hiểu lầm, đồng thời bày tỏ hy vọng là mọi người khách quan và bình tĩnh hơn khi đánh giá vụ việc.
Sáng ngày 4 tháng 6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo xung quanh tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, nhấn mạnh rằng nước này không dán tem hàng Việt Nam lên hàng Trung Quốc để né thuế quan của Mỹ. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán kinh tế thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc, cho rằng hàng hóa Trung Quốc không giả xuất xứ Việt Nam, Mexico nhằm đạt được ưu đãi thuế quan khi xuất vào Mỹ. Ông Hồ Tỏa Cẩm khẳng định nước này không có chiến lược chiến thuật xuất cảng hàng sang nước thứ ba như Việt Nam, Mexico để giả xuất xứ. Trung Quốc không khuyến khích, không cho phép việc đó. Trung Quốc có chính sách rất rõ. Hàng Trung Quốc là hàng Trung Quốc, hàng ngoại là hàng ngoại, ông Hồ nói. Ông còn khẳng định chính phủ Trung Quốc cũng như chính phủ Việt Nam tuyệt đối phản đối gian lận thương mại. Cũng tại cuộc họp báo, bà Doãn Hải Hồng, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc, cáo buộc Hoa Kỳ đơn phương gây ra các mâu thuẫn thương mại dưới Trung Quốc và cho rằng hành động của Washington cản trở mậu dịch đa phương, tác động tới đà tăng trưởng chung kinh tế toàn cầu, làm tổn hại tới các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đi ngược các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Quốc tế, theo báo Dân Trí. Bà Doãn lý giải việc Trung Quốc dùng chữ cọ sát thương mại thay vì cụm từ chiến tranh thương mại như Hoa Kỳ và các nước phương Tây sử dụng. Bà nói, điều này chứng tỏ chúng tôi khi tiếp cận vấn đề này rất bình tĩnh, không có chiến tranh thương mại với bất kỳ nước nào, không muốn đối đầu với bất kỳ nước nào, theo báo Thanh Niên. Trang Nikkei Asian Review hôm 1 tháng 6 đề cập tới nghi vấn về dòng chảy hàng hóa trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tờ báo Nhật dẫn lời dữ liệu cho thấy xuất khẩu Trung Quốc đã giảm 15,2 tỷ đô la, tương đương 12% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích của tờ Nikkei cho thấy xuất khẩu máy móc, thiết bị điện tử hay một số mặt hàng của Trung Quốc đặc biệt giảm mạnh. Tuy nhiên, các chuyến hàng tương tự từ Trung Quốc sang Mỹ thông qua Việt Nam, Đài Loan, Mexico lại tăng lên trong cùng giai đoạn. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗi Chí, người từng có trên 25 năm làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định cái nguy hiểm là hàng của Trung Quốc sẽ tuồn sang Việt Nam để lấy nhãn hàng Việt nhằm mong muốn giảm thuế vì hiện tại Mỹ chưa áp thuế lên hàng Việt Nam. Ông chỉ nói thêm, nếu chiến tranh thương mại lan rộng, Mỹ sẽ bắt đầu quay sang đánh thuế một số hàng của Việt Nam, nhất là có bằng cớ là Việt Nam giúp Trung Quốc tiêu thụ hàng của Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam lấy làm tiếc khi Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore nói rằng Việt Nam xâm lược Campuchia trong bài viết chia buồn sau khi cựu Thủ tướng Thái Lan qua đời. Viết trên trang Facebook hôm 30 tháng 5, Thủ tướng Lý Hiển Long nói rằng cố Thủ tướng Thái Lan, tướng Prem Tinsulanonda là một nhà lãnh đạo có khả năng và rất được kính trọng vì đã lèo lái đưa Thái Lan qua thời kỳ phát triển dân chủ. Thủ tướng Singapore viết tiếp, sự lãnh đạo của ông cũng mang lại lợi ích cho khu vực. Thời gian ông làm thủ tướng trùng với lúc các thành viên ASEAN, lúc đó chỉ có 5 nước, cùng nhau chống lại sự xâm lược của Việt Nam đối với Campuchia và chính phủ Campuchia thay thế Khmer Đỏ. Thái Lan ở tiền tuyến, đối mặt với các lực lượng của Việt Nam qua biên giới nước này với Campuchia. Tướng Prem đã kiên quyết không chấp nhận việc đã rồi và đã cùng với các đối tác ASEAN phản đối hành động xâm chiếm của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Trả lời phóng viên hôm 4 tháng 6 về phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam lấy làm tiếc khi đã có một số nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn đề này. Trước đó, vào tối 3 tháng 6, phía chính phủ Campuchia cũng đã tổ chức họp báo và lên tiếng về phát biểu này. Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Bang nói, chúng tôi không thể chấp nhận những gì ông ấy nói. Chúng tôi đã nói rõ rằng, đội quân tình nguyện Việt Nam đã đến để giải phóng nhân dân chúng tôi. Tướng Thi Bang còn yêu cầu Thủ tướng Singapore điều chỉnh về phát biểu không đúng sự thật chút nào này khi cho rằng quân đội Việt Nam đã xâm lược Campuchia.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Khách du lịch đổ về quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh hôm 4 tháng 6 giữa lúc an ninh được siết chặt hơn thường ngày. Reuters cho biết, mặc dù hầu hết du khách mà hãng thông tấn tiếp cận đều nói họ không biết gì về vụ đàn áp đẫm máu đối với cuộc biểu tình do giới sinh viên lãnh đạo 30 năm trước, hoặc nếu biết họ không muốn thảo luận về biến cố này. Việc tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn không được đề cập công khai ở Trung Quốc. Ngày này không được chính quyền đánh dấu chính thức mà ngược lại còn bị tăng cường kiểm duyệt. Biến cố Thiên An Môn diễn ra khi Bắc Kinh đưa quân đội và xe tăng đến trấn áp các nhà hoạt động dân chủ vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Một người đàn ông 67 tuổi tên Li ngồi trên băng ghế cách quảng trường khoảng 10 phút đi bộ vào ngày 4 tháng 6, nói với Reuters rằng ông vẫn còn nhớ sự kiện này và hậu quả của nó rất rõ ràng. Ông nói, tôi đang trên đường đi làm về, những chiếc xe bị đốt cháy nằm rải rác trên đại lộ Chang'an. Quân giải phóng nhân dân đã giết chết rất nhiều người. Đó là một cuộc tắm máu. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng chính quyền nên công khai toàn bộ vụ bạo lực này hay không, ông nói, để làm gì? Những sinh viên ấy đã chết mà không đạt được bất cứ điều gì. Trong số những đòi hỏi của các sinh viên vào năm 1989, bao gồm báo chí tự do và tự do ngôn luận, công khai tài sản của các lãnh đạo và quyền tự do biểu tình. Các cựu lãnh đạo biểu tình lưu vong nói những mục tiêu trên vẫn xa vời hơn bao giờ hết ở Trung Quốc, bởi vì trong thập niên qua chính phủ đã đàn áp một xã hội dân sự vốn được nuôi dưỡng qua nhiều năm phát triển kinh tế. Thiên An Môn vẫn là một vấn đề gây tranh cãi giữa Trung Quốc và nhiều nước phương Tây. Các nước này luôn kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc phải nhận trách nhiệm về việc ra lệnh cho quân giải phóng nhân dân nổ súng vào chính người dân của họ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc giận dữ tố cáo sự chỉ trích của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, người kêu gọi Trung Quốc thả tất cả các tù nhân chính trị và gửi lời chào tới những anh hùng của người dân Trung Quốc đã dũng cảm đứng lên 30 năm trước tại quảng trường Thiên An Môn để đòi quyền lợi cho họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói trong một cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh rằng ông Pompeo đã tấn công thô bạo vào hệ thống chính trị của Trung Quốc. Người phát ngôn của Trung Quốc còn nói thêm rằng một số người ở Mỹ đã quá quen với việc khua môi múa mép với cái cớ dân chủ và nhân quyền và can thiệp vào nội bộ các nước khác mà họ nhắm mắt làm ngơ trước những vấn đề của họ. Người dân Trung Quốc đã nhìn thấy thói giả hình và động cơ xấu xa của họ. Reuters dẫn lời ông Cảnh nói, những phát ngôn lố bịch này cuối cùng sẽ bị ném vào đống rác của lịch sử. Trung Quốc chưa bao giờ công bố số người chết trong sự kiện Thiên An Môn. Ước tính từ các nhóm nhân quyền và nhân chứng cho biết con số này dao động từ vài trăm đến vài nghìn người. an ninh được thắt chặt ở khu vực quảng trường, không có dấu hiệu của bất kỳ cuộc biểu tình hay tưởng niệm nào. Hàng trăm cảnh sát mặc đồng phục và thường phục theo dõi quảng trường và môi trường xung quanh, tiến hành kiểm tra giấy tờ tại chỗ và kiểm tra các cốp xe. Hàng ngàn du khách xếp hàng tại các trạm kiểm soát an ninh để chờ vào quảng trường. Nhiều người mang lá cờ của các nhóm du lịch. Một du khách nam ở độ tuổi 30 đứng gần quảng trường cho biết anh không hề biết gì về ngày tưởng niệm này. Chưa bao giờ nghe nói về nó. Reuters dẫn lời thanh niên họ Trương nói, tôi không hề biết chuyện này. Một phụ nữ lớn tuổi đang tô vữa tại một tòa nhà gần lối vào phía nam của quảng trường nói, ngày hôm đó hả, tôi đã quên mất rồi. Bà nhanh chóng vẫy chào phóng viên của Reuters khi các nhân viên an ninh đến gần. Đồng nghiệp của bà, một người đàn ông trẻ tuổi, cho biết anh chưa bao giờ nghe về những sự kiện xảy ra vào mùa xuân và mùa hè năm 1989. Các nhóm nhân quyền cho biết các nhà chức trách đã triệu tập các nhà bất đồng chính kiến trong thời gian gần lễ tưởng niệm. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết cảnh sát đã bắt giữ, quản thúc tại gia hoặc đe dọa hàng chục nhà hoạt động trong những tuần gần đây. Mặc dù không có sự kiện nào được chấp nhận để đánh dấu dịp tưởng niệm ở Trung Quốc đại lục, nhưng có một đài tưởng niệm lớn ở Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh, đã được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, vào cuối ngày thứ Ba. Cũng có những sự kiện ở Đài Loan, Tự trị và Dân chủ, nơi Trung Quốc tuyên bố là của mình. Một nhà kiểm duyệt trực tuyến, người đã làm việc hơn 12 giờ cho đến sáng sớm ngày thứ Ba, cho trang mạng xã hội Weibo, cho biết nội dung đã bị xóa bỏ, bao gồm những hình ảnh, trò chơi video liên quan và bao gồm nội dung của ngày thứ Ba. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục thương tiếc các nạn nhân của chính phủ Trung Quốc. Reuters dẫn lời đại diện EU cho biết hôm thứ Ba. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày, nhà ngoại giao hàng đầu EU Federica Mogherini nói rằng điều quan trọng là phải thừa nhận sự kiện năm 1989, giải quyết cho những người bị giam giữ và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động nhân quyền và luật sư liên quan đến vụ Thiên An Môn.
Tiến quân Mỹ xúc tiến thương vụ bắn máy bay trinh sát không người lái cho 4 đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực Biển Đông. Trong lúc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tuyên bố Washington sẽ không lảng tránh thái độ của Trung Quốc ở châu Á nữa. Các máy bay này có khả năng thu thập tình báo tốt hơn, giúp kiềm chế hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Trong bài diễn văn tại đối thoại Shangri-La thường niên ở Singapore hôm thứ Bảy tuần trước 1 tháng 6, ông Shanahan không trực tiếp nêu tên Trung Quốc khi tố cáo rằng có những tác nhân gây bất ổn cho khu vực, nhưng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không ngó lơ trước thái độ của Trung Quốc. Ngũ giác đài hôm thứ Sáu, 31 tháng 5, loan báo sẽ bán 34 máy bay không người lái Ken Eagle do Boeing sản xuất cho các chính phủ Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam, tổng cộng 47 triệu đô la. Các hợp đồng này bao gồm linh kiện dự phòng và sửa chữa, thiết bị hỗ trợ, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo. Khoảng 12 chiếc máy bay không người lái, không võ trang, cùng thiết bị sẽ được giao cho Malaysia trị giá 19 triệu đô la. Indonesia mua 8 chiếc, Philippines đặt 8 chiếc và Việt Nam tẩu 6 chiếc. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 5 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.